Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: quân đội Israel đột kích vào các bệnh viện ở Khan Yunis; lãnh đạo đối ngoại EU kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho Israel Palestine.
I think that we have to stop talking about the peace.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell thúc đẩy các nỗ lực quốc tế để tạo ra tiến trình dẫn đến nhà nước Palestine cùng tồn tại bên cạnh Israel. Iran và Pakistan nỗ lực hàn gắn quan hệ sau khi bắn tên lửa qua lại. Tổng thống Zelensky ca ngợi kiều dân Ukraine giúp đỡ cuộc kháng chiến chống Nga. Tổng thống Zelensky nói ông đề xuất thay đổi hiến pháp để cho phép kiều dân Ukraine có song tịch. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các lực lượng Israel vốn đã tiến sâu vào phía tây Khan Yunis trong cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở dải Gaza kể từ đầu năm đến nay. Hôm 22 tháng 1 đã đột kích vào một bệnh viện và bao vây một bệnh viện khác, khiến những người bị thương không thể tiếp tục được chữa trị, các quan chức Palestine cho biết. Quân đội Israel lần đầu tiên vào quận Al-Mawasi gần bờ biển Địa Trung Hải, phía tây Khan Yunis, thành phố chính ở miền nam Gaza. Ở đó họ xông vào bệnh viện Al-Khair và bắt giữ các nhân viên y tế, phát ngôn viên Bộ Y tế Gaza Afshar Al-Qidra nói với Reuters. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết xe tăng cũng đã bao vây một bệnh viện khác ở Khan Yunis là bệnh viện Al-Amal, nơi họ đặt trụ sở nhưng đã mất liên lạc với nhân viên. Ông Qidra cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong đêm ở Khan Yunis trong lúc việc bao vây các cơ sở y tế có nghĩa là hàng chục người chết và bị thương mà các lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được. Sự chiếm đóng của Israel đã ngăn xe cứu thương di chuyển để tìm kiếm thi thể của các tay súng thiệt mạng và những người bị thương ở khu vực Tây Khan Yunis, ông nói. Israel nói các chiến binh Hamas hoạt động từ bên trong và xung quanh các bệnh viện, điều mà Hamas và nhân viên y tế phủ nhận. Người dân cho biết các cuộc bắn phá từ trên không, trên bộ và trên biển là dữ dội nhất ở miền nam Gaza kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hồi tháng 10, khi xe tăng Israel tràn qua Khan Yunis từ phía đông về phía bờ biển Địa Trung Hải. Kế hoạch của Israel nhằm tiêu diệt nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas ở Gaza không có tác dụng và Liên minh châu Âu phải theo đuổi các nỗ lực tạo ra giải pháp hai nhà nước, bất chấp sự phản đối của Israel, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell, cho biết hôm 22 tháng 1. Thủ tướng Israel hôm 21 tháng 1 tái khẳng định đường lối cứng rắn của nước này, vốn phản đối bất kỳ nhà nước Palestine nào vì nó sẽ gây ra nguy cơ sinh tồn đối với Israel. Ông cho biết Israel sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu kiểm soát an ninh hoàn toàn đối với tất cả các lãnh thổ phía tây sông Jordan, bao gồm dải Gaza và bờ Tây do Israel chiếm đóng. Ông Borrell phát biểu tại cuộc gặp hàng tháng của các ngoại trưởng EU, lần này có sự tham dự của những người đồng cấp từ Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Jordan và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập. Các cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vào hậu quả của cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 vào Israel và cuộc tấn công trả đũa của Israel ở Gaza. Ngoại trưởng Israel Katz và Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki đã xuất hiện riêng rẽ tại cuộc họp. Đề cập đến mục tiêu công khai của Israel là tiêu diệt Hamas trong cuộc chiến tàn khốc kéo dài 3 tháng ở dải Gaza, ông Borrell nói trước báo giới, họ có giải pháp nào khác trong đầu hay không làm cho tất cả người Palestine phải ra đi, giết hết họ. Cách mà họ tiêu diệt Hamas không phải là cách làm đúng, họ đang nuôi dưỡng thù hận qua nhiều thế hệ.
I think that we have to stop talking about the peace process, and start talking more concretely about the two-state solution process.
Ông Borrell cho biết ông muốn thúc đẩy các nỗ lực quốc tế để tạo ra tiến trình dẫn đến nhà nước Palestine cùng tồn tại bên cạnh Israel. Các cuộc đàm phán cuối cùng hướng đến mục tiêu đó đã sụp đổ một thập kỷ trước đây trong bối cảnh hai bên ngờ vực lẫn nhau và cứng nhắc. Israel cho biết cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tháng và họ sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi Hamas bị quét sạch, tất cả các con tin Israel được trả tự do và dải Gaza không còn là đe dọa an ninh nữa. Chúng ta đã tham gia vào tiến trình này hơn 30 năm và hãy xem chúng ta đã đi đến đâu. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói với các phóng viên đề cập đến các cuộc hòa đàm ngắt quãng giữa Israel và Palestine kể từ những năm 1990. Chúng ta đang đối mặt khoảnh khắc sự thật, liệu chúng ta có cho phép chương trình nghị sự kỳ thị cực đoan quyết định tương lai? Và nói rằng con đường đã rõ ràng, chúng ta muốn hòa bình cho tất cả mọi người và giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất. Hãy đi tới và thực hiện giải pháp này. Trong phát biểu ngắn với các phóng viên, Ngoại trưởng Israel Katz cho biết ông đang ở Brussels để thảo luận về vấn đề con tin bị Hamas bắt giữ và tái khẳng định Israel sẽ triệt phá Hamas và khôi phục an ninh quốc gia. Pakistan hôm 22 tháng 1 cho biết Ngoại trưởng Iran sẽ đến thăm nước này vào tuần tới. Dấu hiệu cho thấy nỗ lực hàn gắn quan hệ sau khi hai nước láng giềng bắn tên lửa qua lại hồi tuần trước vào cái mà họ gọi là mục tiêu quân sự của các chiến binh. Đại sứ của cả hai nước cũng được yêu cầu trở lại nhiệm sở trước ngày 26 tháng 1, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết trong một thông cáo. Bộ Ngoại giao Iran xác nhận rằng Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian sẽ đến thăm Pakistan vào ngày 22 tháng 1 và cho biết đại sứ của họ sẽ trở lại nhiệm sở tại Islamabad vào cuối tuần. Pakistan đã triệu hồi đại sứ tại Tehran và không cho phép đại sứ Iran trở lại Islamabad, cũng như hủy bỏ tất cả các cam kết ngoại giao và thương mại cấp cao. Theo lời mời của Ngoại trưởng Jalil Abbas Jilani, Ngoại trưởng Cộng hòa Hồi giáo Iran Hossein Amir Abdollahian sẽ đến thăm Pakistan vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết. Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng của hai nước là hành động xâm nhập xuyên biên giới đáng chú ý nhất trong những năm gần đây và đã làm dấy lên báo động về bất ổn rộng lớn hơn trong khu vực kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10. Hai quốc gia Hồi giáo đã có một lịch sử quan hệ khó khăn, nhưng các cuộc xâm nhập lên tới mức độ cao nhất của các cuộc tấn công trong nhiều thập kỷ. Islamabad cho biết họ tấn công các căn cứ của mặt trận giải phóng Baloch Ly Khai và quân đội giải phóng Baloch, trong khi Tehran cho biết tên lửa của họ đã tấn công các chiến binh của nhóm Jais al-Adol. Các nhóm chiến binh hoạt động trong khu vực bao gồm tỉnh Balochistan ở tây nam Pakistan và tỉnh Sistan-Baluchistan ở đông nam Iran. Cả hai khu vực đều bất ổn, giàu khoáng sản và phần lớn kém phát triển. Iran cho biết các cuộc bắn phá vào một ngôi làng biên giới trên lãnh thổ của họ đã làm thiệt mạng 9 người, trong đó có 4 trẻ em. Pakistan cho biết vụ tấn công của Iran đã khiến 2 trẻ em thiệt mạng.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22 tháng 1 đã cảm ơn kiều dân Ukraine ở nước ngoài vì sự hỗ trợ của họ trong cuộc xâm lược của Nga và đề xuất thay đổi hiến pháp để cho phép song tịch. Hiến pháp Ukraine không cho công dân Ukraine quyền có hai quốc tịch, vì vậy hàng triệu người gốc Ukraine sống ở nước ngoài không thể giữ hộ chiếu Ukraine. Trong một cử chỉ mang tính biểu tượng vào ngày thống nhất Ukraine, vốn đánh dấu kỷ niệm ngày thống nhất miền Đông và miền Tây Ukraine vào năm 1919, Tổng thống Zelensky cho biết ông đang đề trình dự thảo luật cho phép song tịch lên Quốc hội.
Сьогодні я вношу Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства.
Tổng thống Zelensky nói, hôm nay tôi đề trình lên Quốc hội dự luật quan trọng cho phép thông qua các sửa đổi lập pháp toàn diện và đưa ra điều luật nhiều quốc tịch. Và nó sẽ cho phép tất cả người Ukraine và con cháu của họ từ khắp nơi trên thế giới có quyền công dân Ukraine. Tất nhiên, ngoại trừ công dân của đất nước xâm lược. Các quan chức Ukraine thường gọi Nga là quốc gia xâm lược sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky thường xuyên nhấn mạnh sự cần thiết phải đoàn kết trong khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine kéo dài và Kiev phụ thuộc nhiều vào viện trợ quân sự và tài chính từ nước ngoài. Cảm ơn cộng đồng kiều bào Ukraine vì sự hỗ trợ của họ, bao gồm cả những người đã về nước chiến đấu cho Ukraine, Ông Zelensky cho biết trong dòng chữ: "Tôi là người Ukraine mang ý nghĩa đặc biệt, đồng thời ca ngợi sự bất khuất của dân tộc chúng ta." Thay đổi hiến pháp cần sự phê chuẩn của Quốc hội, quá trình có thể mất khoảng 1 năm và sự cho phép của Tòa án Hiến pháp. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vào cuối ngày 21 tháng 1 đã khuyến nghị các hãng hàng không khai thác mẫu máy bay Boeing 737-900ER kiểm tra tấm bịt cửa để đảm bảo chúng được an toàn sau khi một số hãng khai thác báo cáo những trục trặc không rõ về bu lông khi kiểm tra. Khuyến nghị này được đưa ra sau khi FAA cho nghỉ bay đối với 171 máy bay Boeing 737 MAX 9 sau vụ tấm bịt cửa bung ra trên chiếc máy bay MAX 9 8 tuần tuổi của hãng Alaska Airlines. 737-900ER không nằm trong đội bay MAX mới nhưng có cùng thiết kế tấm bịt cửa tùy chọn vốn cho phép bổ sung cửa thoát hiểm khi các hãng chọn lắp thêm chỗ ngồi. FAA đã ban hành cảnh báo an toàn cho các hãng hàng không, trong đó tiết lộ một số hãng hàng không đã tiến hành kiểm tra bổ sung đối với tấm bịt cửa thoát hiểm giữa của máy bay 737-900ER và đã ghi nhận những phát hiện ở bu lông trong quá trình kiểm tra bảo trì. Cơ quan này khuyến nghị các hãng hàng không tiến hành các công đoạn chủ chốt trong quy trình bảo trì lắp ráp tấm bịt cửa thân máy bay liên quan đến bu lông dùng để gắn chốt cắm vào khung máy bay càng sớm càng tốt. Một phát ngôn viên của hãng Boeing cho biết qua email rằng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ FAA và khách hàng của chúng tôi trong hành động này. Boeing lần đầu tiên giao hàng chiếc 737-900ER vào năm 2007 và chiếc cuối cùng vào năm 2019. Alaska Airlines và United Airlines, hai hãng hàng không Mỹ có sử dụng MAX 9, trong tháng này cho biết họ đã tìm thấy các bộ phận bị hỏng trên chiếc MAX 9 nằm ụ sau khi kiểm tra sơ bộ. Họ đã phải hủy hàng ngàn chuyến bay trong tháng này vì lệnh cho nằm ụ. FAA hôm 21 tháng 1 cho biết rằng các máy bay MAX 9 vẫn sẽ nằm ụ cho đến khi họ yên tâm chúng có thể bay trở lại an toàn. The Voice of America, VOA. Các nước có nguy cơ bỏ lỡ thời hạn chót là tháng 5 để nhất trí về hiệp ước chống đại dịch mang tính ràng buộc pháp lý và đó sẽ là đòn giáng mạnh cho các thế hệ tương lai. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 22 tháng 1 cho biết, hiệp ước mới và cập nhật một loạt các quy tắc hiện hành về đối phó với đại dịch là nhằm củng cố khả năng phòng ngừa của thế giới trước các mầm bệnh mới sau khi đại dịch COVID-19 giết chết hơn 7 triệu người, theo dữ liệu của WHO. Tôi phải nói rằng tôi lo ngại các nước thành viên có thể không đáp ứng cam kết đó và có một số vấn đề tồn động cần phải được giải quyết. Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp ban điều hành của WHO tại Geneva trong tuần này. Theo quan điểm của tôi, việc không đưa ra được một hiệp ước chống đại dịch và những sửa đổi quy định y tế quốc tế có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội, điều mà các thế hệ tương lai có thể sẽ không tha thứ cho chúng ta. Ông nói đồng thời kêu gọi các nước nắm bắt cơ hội để định hình tương lai của WHO và y tế toàn cầu. Trong lịch sử 75 năm của tổ chức này, chỉ một lần duy nhất WHO đã đồng ý một hiệp định như vậy, đó là Hiệp ước Kiểm soát Thuốc lá vào năm 2003. Cũng trong bài phát biểu này, ông Tedros bày tỏ lạc quan về triển vọng chống AIDS, một trong nhiều mục tiêu phát triển bền vững do WHO đặt ra để đối phó với một số vấn đề cấp bách nhất của thế giới vào năm 2030. Chúng ta đang bắt đầu thấy lộ trình cho mục tiêu phát triển bền vững, chấm dứt đại dịch HIV, ông Tedros nói. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.